Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, cái đã chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Ất Tỵ, Tết Nguyên Đán, không chỉ là dịp để gia đình sum họp mà còn là cơ hội tuyệt vời để dạy cho con trẻ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong bối cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hóa hiện nay, việc giữ gìn và truyền lại những phong tục tập quán tốt đẹp của ngày Tết càng trở nên quan trọng. Dù nhịp sống có hiện đại đến đâu, thì Tết vẫn vẹn nguyên những giá trị. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, nhiều trường học trên cả nước tổ chức các hoạt động ý nghĩa như hội chợ Tết, Xuân yêu thương, Tết chia sẻ, tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trẻ được trải nghiệm không khí vừa háo hức vừa ấm áp tình người dịp Tết. Các em nhỏ được tham gia hội chợ, học gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian. Thầy, cô giáo, phụ huynh cũng không bỏ lỡ thời gian quý giá này để dạy con trẻ những bài học hay về cuộc sống, những phong tục đẹp của dân tộc trong ngày Tết cổ truyền. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi Tết cho học sinh mang ý nghĩa quan trọng. Các hoạt động như gói bánh chưng, viết thư pháp và bày mâm ngũ quả giúp các em hiểu rõ hơn về phong tục, nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam. Những hoạt động này tạo ra môi trường vui vẻ, giúp học sinh cảm nhận được không khí Tết, từ đó tăng cường tinh thần học tập và sự gắn kết. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động như làm thủ công, vẽ tranh và chơi các trò chơi dân gian giúp học sinh rèn luyện kỹ năng vận động, tư duy sáng tạo và tinh thần đồng đội. Trong hoài niệm nhiều người, Tết rất vui, mùa xuân luôn rất đẹp. Chỉ cần nhìn thấy những cành mai, cành đào khoe sắc, ai cũng mong nhanh đến khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình, tình thân và đã thấy ấm áp, tươi mới. Xưa kia, trẻ con chỉ mong đến Tết để được ăn no, mong Tết đến để được mặc quần áo mới. Bây giờ, ngày nào cũng ăn ngon như Tết nên nhiều người thường không còn thấy hào hứng mong chờ Tết nữa. Có điều không phải vì thế mà chúng ta ăn Tết qua loa và quên việc giáo dục các con cháu về ý nghĩa của ngày Tết, không cho trẻ có cơ hội được trải nghiệm Tết cổ truyền. Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới. Đây là dịp để mọi người tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, trở về bên gia đình và cùng nhau đón chào năm mới với nhiều hy vọng. Một trong những cách hiệu quả nhất để dạy con về văn hóa dân tộc là thông qua các phong tục truyền thống của Tết. Mỗi dịp Tết đến, cha mẹ nên cùng các con chuẩn bị cỗ với bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, trang trí nhà cửa với câu đối đỏ, hoa mai, hoa đào và hướng dẫn con cách thắp hương, cúng gia tiên. Những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết liên quan đến Tết như sự tích bánh chưng bánh dày, câu chuyện về ông công ông táo hay truyền thuyết về con giáp đều là những bài học quý giá về lịch sử và văn hóa dân tộc. Những câu chuyện về Tết giúp các con hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của các phong tục Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng cần dạy con cách chúc Tết ông bà, cha mẹ và những người thân yêu, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình. Những bài học này cho các con hiểu và trân trọng hơn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mỗi dịp Tết đến lại có những tranh cãi về việc Tết ngày càng nhạt. Chúng ta không nên đặt vấn đề đó để bàn tán, Tết nhạt hay không là tùy trong suy nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên với đa số người dân, Tết luôn là sự khởi đầu rất thiêng liêng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, một học giả nổi tiếng của nước ta, từng viết Tết Nguyên Đán là ngày lễ được người Việt tổ chức long trọng nhất trong năm. Ông nhấn mạnh rằng Tết không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới mà còn là thời điểm để mọi người gửi gắm những ước vọng tốt đẹp. Ông cũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của ngày Tết. Dù thế nào đi nữa, nếu không phải tất cả các truyền thống cổ đều còn được tôn trọng, thì trong dịp lễ này, từ Bắc chí Nam, cả nước đều hoan hỷ. Tết cũng là cơ hội để nhắc nhở mỗi người lớn cần phải biết nhìn lại bản thân, xem mình đã sống đủ tốt với mọi người, với cha mẹ hay chưa. Không ít người cho rằng Tết ngày nay chỉ chạy theo giá trị vật chất mà bỏ quên yếu tố tinh thần. Nhưng với người Việt, Tết là dịp để giáo dục truyền thống, đạo đức cho con cháu. Và quan trọng nhất hiện nay là giáo dục về sự trọng con người. Trọng ở đây không phải là mình chỉ quý, chỉ trân trọng những người giàu có, thông minh, tài giỏi, mà còn những người nghèo, còn khổ, còn lạc hậu thì mình lại càng thương. Các nhà nghiên cứu văn hóa cũng chỉ ra rằng Tết Nguyên Đán là dịp để người Việt thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc. Họ nhấn mạnh Tết là thời điểm để gia đình sum họp gắn kết, thêm đông đầy yêu thương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 1 năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 88 ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ Quy tắc sẽ góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của mọi người, từ đó kiến tạo môi trường mạng tích cực và lành mạnh cho trẻ em. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 1 này, áp dụng cho 5 nhóm đối tượng gồm cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và giáo viên, người dùng trên môi trường mạng, tổ chức doanh nghiệp truyền thông và người sáng tạo nội dung trên môi trường mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp nền tảng trẻ em. Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được ban hành với mục đích xây dựng chuẩn mực ngôn ngữ hành vi ứng xử cho người sử dụng Internet, người dùng trên môi trường mạng nhằm thúc đẩy môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức của xã hội về các rủi ro mà trẻ em phải đối mặt khi hoạt động trên môi trường mạng hoặc không gian mạng, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên và toàn xã hội trong việc chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời thúc đẩy việc phản ánh thông báo các nội dung độc hại và các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tới các cơ quan chức năng. Ngoài các quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng, Bộ Quy tắc cũng đề ra những quy tắc ứng xử riêng cho từng nhóm này. Theo đó, các nhóm đối tượng cần tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, luôn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, ứng xử lành mạnh, tích cực, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và phù hợp với độ tuổi trẻ em trên môi trường mạng. Không sử dụng các hình ảnh và thông tin cá nhân của trẻ mà chưa được sự đồng ý của trẻ, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các hình ảnh và thông tin cá nhân của trẻ em cho các mục đích có nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn phát triển lành mạnh của trẻ em. Tích cực phối hợp với các cơ quan tổ chức cộng đồng xã hội thực hiện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em, rủi ro đối với trẻ em trên môi trường mạng, nội dung độc hại đối với trẻ em cần khẩn trương kịp thời phản ánh, tố giác tới các địa chỉ sau. Tổng đài điện thoại quốc gia về bảo vệ trẻ em số 111, cơ quan công an nơi gần nhất, mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đại diện Cục An toàn Thông tin cho biết, Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tham khảo khung của các bộ quy tắc khác đã được ban hành, đồng thời cũng xuất phát từ thực tiễn các vụ việc đã xảy ra trên môi trường mạng, những khoảng trống giữa thực tế và hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên mạng hiện nay. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng nhận xét, Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là bước tiếp theo rất cần thiết để có thể nâng cao kiến thức, nhận thức về bảo vệ trẻ em trên mạng. Bộ Quy tắc cũng sẽ góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể tham gia vào không gian mạng trong bối cảnh hiện nay. Giai đoạn trước, Việt Nam đã có nhiều văn bản quy định pháp luật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tiêu biểu như luật trẻ em, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Gần đây, Nghị định số 147 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, cũng có nhiều quy định tập trung vào bảo vệ an toàn cho trẻ trên không gian mạng. Để bộ quy tắc sớm đi vào thực tiễn, ông Ngô Tuấn Anh cho rằng, bên cạnh tuyên truyền về bộ quy tắc cho mọi người dân biết và áp dụng, cơ quan nhà nước vẫn cần có chế tài chặt chẽ hơn với các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, nền tảng, nội dung trên mạng để có thể kiểm soát được nguồn thông tin, nội dung cung cấp tới trẻ em. Thực tế, với vai trò của mình, Câu lạc bộ Bảo vệ Trẻ Em Việt Nam trên không gian mạng đã có những hoạt động tuyên truyền đầu tiên về bộ quy tắc tới các thành viên của mình. Đồng thời đã bổ sung nội dung liên quan đến triển khai bộ quy tắc vào kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2025. Cụ thể, các nội dung về bộ quy tắc sẽ được lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức được câu lạc bộ tổ chức trong năm nay, thông qua các kênh thông tin với nhiều hình thức mới, dễ hiểu, dễ thẩm thấu tới từng đối tượng cụ thể. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em trên mạng cũng sẽ được tổ chức theo chiều sâu, thông qua các dự án ở từng vùng, từng địa phương, các trường học. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin gió mùa đông bắc khu vực tỉnh Bình Định. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo trên đất liền khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực bắc trung bộ, phía tây bắc bộ, trung trung bộ, một số nơi ở nam trung bộ và Bình Định. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi 16 đến 18 độ C. Trên biển, vùng biển Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa rào rải rác. Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.